Vào ngày 16 tháng 2 năm 1974, tâm cơ thiết tạo năng minh kiến, tiếng giải không không hợp lý truyền, minh cảnh thiên đàng, nơi giác giới, tự tin tự tiến, tập chân quyền. Tâm chúng ta đời, mà cái miệng chúng ta cứ nói đạo, cái miệng nói đạo mà tâm không hành đạo, thì năng minh kiến. Tiếng giải không không, mình đi tới cái không không, hòa cảm với bên trên, nó mới hợp lý truyền của cái pháp lý vô vi này. Minh cảnh thiên đàng, nơi giác giới, mình đi được lên trên đó, mình mới thấy. Ở nơi nào? Lúc nào chúng ta đạt được cái thanh tịnh, cái tâm chúng ta mới giác, tự tin tự tiến pháp chân quyền. Lúc đó chúng ta đi được càng ngày càng bình tĩnh, tự tin lấy cái phương pháp này chính mình hành cho mình, tiến tới cái chân quyền là quyền diệu ở bên trên mà người thế gian không hiểu được, nhưng mà chúng ta có thể nhận thức rõ ràng. Không không mà có nói liền, minh tâm kiên tánh khỏi phiền khỏi mê. Ở thế gian họ nói tu như vậy không bao giờ anh tu được hết, tôi suốt đời anh cũng xuất hồn được, nhưng mà chúng ta từ cái không 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 có thể làm được, tiến tới lúc đó chúng ta mới nói niệm ở bên trên, minh tâm kiến tánh, ta hiểu công việc của ta, thì lúc đó nó khỏi phiền khỏi mê. Tại sao con người xuống thế gian nó đắm mê, nó thấy cái ngoại cảnh, nó bị bắt buộc bởi ngoại cảnh, quyến rũ bởi ngoại cảnh, rồi nó muốn không được nó phiền, khi nó muốn được rồi đa mê việc đó. Cho nên người thế gian không hiểu cái tiền kiếp của mình, cho nên nó gây sự phiền mê muội cho nội tâm, tự tin tiến trở lộn về chân tâm thanh tịnh hương hương quê của hồn. Khi mà ta tự tin được, ta hành cái pháp này để trở về thanh tịnh, thì chúng ta mới tự hành tự tiến, nó mới trở về hương quê của hồn. Cái chỗ thanh tịnh là chỗ của hồn đang trụ ở trong nội tâm của chúng ta đây. Hành công khai mở pháp môn, tâm thân thường lạc, chẳng bôn ba biệt. Lúc chúng ta công phu, chúng ta thanh tịnh, ta hành khai mở cái pháp môn, tất cả những cái lông luân xa bộ đầu thì khai thông, thì cái tâm thân chúng ta thường lạc. Không cần gì nữa, tôi phải đi truyền pháp người này, truyền pháp người kia, truyền pháp người nọ. Tự nhiên, nó sẽ tới hỏi mình nói. Cho nên cái pháp lý này không có tập bật, không có tò mò. Không có phải nói tôi vậy rồi tôi rủ đầu này, đầu kia, đầu nọ. Mình tự nhiên tu. Rồi người ta dòm, người ta thấy mình có người tiến triển. Từ lời ăn tiếng nói, tới cái nhãn quan của mình. Họ hỏi, thì mình mới truyền, nói cho họ nghe. Chứ không phải là mình vội đi tìm truyền họ. Nhiều bạn có cái từ tâm ở thế gian, nói chờ cái pháp này hay. Hồi nào giờ tôi bệnh hoạn, hồi giờ tôi khỏe. Bây giờ tôi muốn truyền cho thiên hạ, nhưng mà nói đi nói lại người ta không nghe. Tại sao? Tại mình chưa có thanh tịnh, làm sao nói cho ta nghe được. Khi ta thanh tịnh rồi, tự nhiên họ sẽ tới họ hỏi. Cảm minh sắc giới diệu quyền, điềm nhiên thuyết pháp, tâm hiền, minh tâm. Mình cảm minh cái sắc giới, ở trên đó nó quyền diệu bằng cách nào mình hiểu. Sự phát triển của vũ trụ, hiểu về cái phần thiêng liêng của tiền thân của chúng ta. Điềm nhiên thuyết pháp, tâm hiền, minh tâm, lúc đó chúng ta tự nhiên khai khẩu. Nói gì nó cũng trở lại cái quy nguyên không không, cái biển tâm ở bên trên chứ không phải là cái tà tâm ở dưới. Hung hăng lười biếng giấc nằm quan thang, đó những người mà hiền đó, biết được cái pháp này thanh tịnh, nó tới hỏi về cái phần biển, nó tới tự nhiên nó đến nó tầm, chứ không phải là mình đi tìm nó đâu. Mà những người hung hăng lười biếng nó nghe qua cái công phu này là nó ghét lắm, nó làm chi cho mệt, ngủ không nó bổ cũng sướng rồi, đói tôi ăn tô thiếu nó cũng thanh tịnh rồi, nó không đem. Tự cao chẳng thích luận bàn, những người mà tự cao cũng không thích đàm đạo gì cái vô vi này nữa. Đường ngài, ngài tiếng lập màn đấu tranh, đó, những người đó nó thích những sự vui cay ở thế gian, như là biểu tình phá quấy thiên hạ, cái đó là nó thích, còn đàn này không có tham gia những cái vụ đó. Có nơi thanh tịnh chẳng hành, tiếng sâu động loạn thân đành phải theo, những người đó nó cũng có phần thanh tịnh của nó, nhưng mà nó không hành. Nó đi vô cái động loạn, cái thân nó phải bắt buộc, ràng buộc cái thân nó bị đấu tranh. Hỏi cho nó đấu tranh được cái gì? Cái gì pháp có đấu tranh được cái gì hết? Cảm minh xác lý càng nghèo, trèo cao thế nặng, thân nghèo khó hòa. Đó, khi mà cảm minh rồi á, nó tu, nó thích giác, nó tranh đấu không được, rồi nó cảm minh, nó xét lấy, nó xét nguyên lý, nó thấy càng ngày cái tâm hồn nó càng nghèo. Nó trèo cao, nó tranh giành cái được của địa vị rồi, nó té xuống cái đùi, lúc đó là cái tâm eo là tất cả bộ phận trong cơ thể nó không có hòa được, cái tâm nó làm sao nó yên. Đường đời xét thấy còn xa, sớm tu cứu rỗi hơn là đấu tranh. Mình sớm cái đường đời nó càng ngày càng xa, muốn việc này rồi tới việc khác, Hồi trước nghèo muốn có 10.000, thì có 10.000 muốn có 1.000.000, có 1.000.000 muốn có 100.000.000. Rồi muốn hết của thiên hạ, tham lam nó càng ngày càng bày biếu, lục căn lục trần nó dẫn dắt cái đường xấu xa. Thì nó thấy càng ngày nhân tâm bất túc, không có thấy nào đầy đủ hết. Mà chúng ta sớm tu là sớm sửa, cứu rỗi hơn là đấu tranh mình sửa lại. Cái phần của mình, có hồn có vía, có cái nơi an tịnh vĩnh cửu, hạnh phúc muôn đời. Thì chúng ta trở về, chúng ta không có đấu tranh những cái chuyện giả tạm, mà rốt cuộc gây thêm sự đau khổ cho mình mà thôi. Mạng môn hữu hạn trưởng thành, cái mạng môn mình nó hữu hạn, nó sống bao nhiêu năm, bao nhiêu ngày có chừng, rồi nó phải bị tan rã, cái tế bào tự nhiên nó cũng phải chết. Sống trong nghịch cảnh tạm đành phải theo, nó sống ở trong cái nghịch cảnh nó tạm đành phải theo, nhưng mà nó tu về bên pháp lý vô vi này, nó nhập vô điển giới rồi thì nó thấy thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành chiên thị thái hòa, ở thế gian không có khó khăn, chỉ có cái thanh điển là nó đi khai thông tất cả. Thì ở nơi nào nó cũng chấp nhận, khổ chừng nào nó bị chậm tiến, nó mau tiến về bên đạo pháp. Còn người thế gian, người ta bị tham lam, ta cảm giác người ta khổ, rồi ta đâm ra tự tử đủ chuyện. Còn những người tu ở đằng này cầu cho có sự khổ để mình sửa mình đi tới thanh tịnh. Nhưng khi mình đạt tới cái điểm thanh tịnh rồi thì vạn vật ở xung quanh mình đều tuân theo và phát triển khai thông cởi mở, thì lúc đó chúng ta càng ngày càng tiến triển, thấy cái đời dễ dãi chứ không có khó khăn. Vì con người nó sống ở trong ngu muội tranh giành, nó làm cho người này đau khổ, người kia đau khổ. Cho nếu mà hòa cảm hết rồi thì chẳng có cái sự gì đau khổ. Vui để mà sống, vui để mà tiến, vui để mà tu. Tham sân lầm tưởng là nghèo, chạy theo động loạn càng nghèo thêm hơn đó. Lúc con người nó tham, nó thấy người này giàu, nó muốn giàu hơn, đủ chuyện hết. Thang tính ông trời, Phật, ông bà nó thờ ở thế gian này, nó cũng thấy đương đầu vô cúng là xin cầu may không. À, cấp tưởng nó là nghèo, chính sự sáng suốt của nó, mà nó đi vô trong thanh tịnh nó bán ăn không hết. Nó thanh tịnh chừng nào thì nó sáng suốt. À, hồi trước cái nhu cầu nó xài bảy xài ba, bây giờ nó không, nó ở trong cái thanh tịnh một ngày một buổi cũng được, hai buổi cũng được, trong cái thâm tâm nó an lạc, nó chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành, chính nó đã đem lại sự tâm tối cho nó, bây giờ nó phải cương quyết khai thông đi tới cái sự sáng suốt, hòa cảm với vũ trụ, hòa cảm với tất cả, thì tự nhiên nó mới giải thoát được cái sự nghèo. Chứ không phải là hốt của người ta đâu rồi nó hết nghèo đâu. Nhiều người trúng số rồi còn mới bị tai nạn chết cũng là cái tham lam. Đúng rồi, rồi xài bậy xài bạ không biết đường lối thì đồng tiền nó ngũ hành nó xây chuyển, nó bày đủ thứ hết. Rồi rốt cuộc thì chỉ mang cái bệnh tật hư thôi. Cờ bạc khúc sắc này kia nọ xài hết tiền rốt cuộc không còn gì hết. Sở đắc giả là cái bệnh nan y, chạy theo đông loạn càng nghèo thêm hơn, càng ngày càng nghèo thêm chứ không phải nè. Tôi có tiền rồi tôi làm nhà giàu, giàu ở trong cái tâm phúc của tôi. Chứ giàu ở phần thanh điển của tôi giàu tôi hòa cảm vũ trụ, hòa cảm với tất cả nhân quần. Lúc đó tôi mới làm người giàu, giàu ở trong trí óc. Mà từ đó thì tiền bạc tôi không phải giữ chưa lưu trữ một nơi, nhưng mà nơi nào tôi cũng có. À, thì lúc đó chúng ta mới xem người ở thế gian không có ông nhà giàu, nhưng mà có cái ông kêu bằng hà tiện giam giữ đầm tiền rồi xưng hô vậy thôi. Chứ mà sự thật ra không có ông nào giàu hết. Giàu là những cái phần hồn của họ về cái của cải vĩnh cửu, không có ai giật giành được mới là giàu. Còn để cả tỷ trong đó rồi họ tới ăn cướp cái hết, cũng là ông nhà nghèo chứ không có giàu. Tất cả trước mắt những người tu về vô vi này cũng chẳng thấy ông nào giàu. Ông có điển, ông đó là giàu. Ông giải thoát ra rồi ông được, ông xây dựng được lục căn lục trần, khai thông ở bên trên, ông có một cơ sở vĩnh cửu, vĩnh viễn. Không, phần hồn của ông không có bị tiêu diệt. Đó ông mới giàu. Cái người thế gian đem bao nhiêu tỷ mua cái phần hồn khỏi chết không được. Nhưng mà chúng ta tu ở đây, chúng ta học cái chết trước khi chết. Cho nên các bạn công phu rồi các bạn sẽ thấy cái giá trị vô biên. Người ta nói là Phật pháp vô biên. Con người phải tự đi tầm đạo, là cái hồn tâm chứ không phải lấy cái thể xác đi tầm. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi càng ngày thấy càng trẻ, càng vui tươi, chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành. Các bạn sẽ tiến, mà các bạn chống trả lại cái hoàn cảnh hiện hành đó, thì các bạn còn đau khổ thêm nữa. Tại sao phải chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hành? Ai làm cho mình đau khổ? Chính mình tạo ra. Mình để con thì mình phải gánh, mình tạo ra cái gia đình thì mình phải chịu. Mà cái tâm tánh nóng nảy của mình phải sửa, thì tự nhiên nó sẽ điều hòa lại hết thảy, chứ không có gì hết. Chứ không phải tiền bạc mà làm cho nó điều hòa được. Cái tâm trí của nó phải xét sự sai lầm và chấp nhận tự tu tự tiến nó mới điều hòa được. Trí tâm phải giữ cho bền, bên trên thanh điển dưới nền trượt ô, chuyên tu thoát khỏi năm mồ, tự hành chân giải hòa độ tiến thân. Và cái trí tâm chúng ta phải giữ cho bền, Khi mà chúng ta nói tu trong đại hùng, đại lực, đại từ bi, thì chúng ta nhận thức được cái sanh lão bệnh tử. Ở thế gian chỉ có bị nhiều đó thôi, nó làm cho con người lăn đăng. Chúng ta trở về với thanh điển chúng ta, thì chúng ta phải giữ bền cái phần thanh để rút đi lên. Bên trên nó là thanh điển, cái đó mới đem lên trên được. Còn ở dưới nền thì trường ô với chuyện ở thế gian thì nó phải quần lại thế gian. Văn minh, đời đạo. Chuyên tu thoát khỏi năm một. Mình chuyên tu để cái hồn xa khỏi bản thể. Cái bản thể này là cái năm mồ chứ không có cái gì hết. Và chúng ta ra khỏi cái bản thể này rồi, chúng ta mới cứu rỗi và quyết định. Những con người thoát khỏi cái giếng thì mới thấy ở trên có trời, trăng sao đủ thứ. Còn ở dưới thì nó bị bức khí, nó làm càng ngày còn bực bội, không có khai thông được. Cho nên các bạn ở đây kêu dời từ hạ thừa đến trung thừa, rồi tiến về thượng thừa ở bên trên. Tự hành chân giải quả độ tiến thân, chúng ta hành ta đi lên. Thì lúc đó trên đó cái gì cũng đã sắp đặt sẵn, phần điển của mình được nhẹ thì nó tiến lên phần này, càng ngày nó càng cao, càng đi tới thanh tịnh. Nó tiến tới cái chỗ kia mà không không, mà trước kia chúng ta từ ở trên đó bị sa đọa xuống, bây giờ chúng ta trở về cái nguyên căn đường lối ở bên trên. Khi ta thức giác được ngoài bản thể, ta còn phần hồn là bất diệt, thì lúc nào cũng vững tâm tự thanh lọc lấy mình, trượt thanh phân minh, duyên tình ở thế gian là giả tạm. Ở đời thanh tịnh chánh cam, thông thâu minh cảm mơ am thế tình, chung quy cũng phải sửa mình, mỗi căn mỗi quả mỗi khuynh hướng rờ. Ở đời thì phải thanh tịnh, phải chịu chấp nhận, cam chịu những cái việc tiến hành. Tại sao nó không đến với người khác mà nó đến với tôi? Là tiền kiếp khởi điểm cho tôi đã làm cho tôi tối tâm, ngày nay tôi phải chấp nhận cái điểm đó. Thông thâu là cái phần hồn mình tu, mình đưa đi lên mỗi ngày mỗi đêm, mình khai thông bộ đầu. Mình phóng ra thì được nhẹ bấy nhiêu sẽ thâu về cái phần nhẹ bấy nhiêu. Mình minh cảm, mình mới hiểu được cái thế tình do ai tạo, do cái khối óc của người tạo. Mà mỗi người đều có cái căn quả riêng biệt hết. Chung quy cũng phải tự sửa mình, chung quy là chính mình phải sửa mình, không ai giúp đỡ mình hết. Mấy ông đó không có tới giúp mình được, chỉ rốt cuộc là mình phải quyết định lấy mình. Trong cái nhiều giờ nhập quan, cái giờ chết, cái giờ sanh tử là mình phải quyết định, chứ không có mấy người đó quyết định được. Mỗi căn mỗi quả mỗi khuynh hướng rồi, là mỗi người đều có căn quả khác nhau. Cho nên ở đây tất cả anh ba, anh tư, anh sáu, ông này ông kia ông nọ, mặt mày khác nhau hết rồi, cũng mắt mũi tai miệng mà sao nhìn khác nhau. Mỗi người cái căn quả khác, nó rời riêng ra, không có phải lấy cái độc tài mà khống chế người ta được. Cho nên cái tu đằng này chúng ta tự do, tự sửa chữa tùy theo cái tần số khả năng của mỗi người, từ khai thông đi lên trên. Người nào ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Người nào mà có chuyên cần thì người đó nó sẽ đạt được cái nhẹ ở bên trên. Mỗi mỗi điều khác nhau, phần ai lấy chịu cũng chẳng có ai có thể gánh chịu cho ai được. Vì sự căn bản sáng suốt ở bên trong đi tới tột cùng minh cảm thì nó không bao giờ chấp nhận bất cứ một sự hỗ trợ nào cả. Nó đi tới độc lập tự do, là cái phần hồn của nó tới chẳng thanh định, nó thấy nó là một lãnh đạo cho cái bản thể. Thì không có bao giờ nó chấp nhận bất cứ một cái sự hỗ trợ nào ở thế gian cho nó, mà chính nó phải khai thác lên nó phải chuyên cần sửa chữa nó, để nó chịu tiến đồng cái trách nhiệm gánh nặng từ kiếp trước tới bây giờ. Nó phải khai thông hòa cảm ở bên trên nhân hậu lục căn lục trần, nó mới đi hàng. Lúc đó thì nhiếp hô báo, lúc đó cái tâm nó không còn loạn nữa, dù cho ở thế gian họ bày biểu cái gì nó cũng không có sai lạc. Tự do phát triển, tự qua con đường sanh tử mới là thức tâm. Minh hồn, minh vía chẳng lòng, tâm không động loạn, tự thầm sửa tâm. Đó, chúng ta tự do phát triển, chúng ta tu ở đây là tự do phát triển. Chúng ta sơ hồn, chúng ta pháp luân cũng đánh đổ tự do, chứ không phải hạn chế cái mức tiến của chúng ta. Các bạn sơ hồn được bao nhiêu thì theo khả năng của các bạn làm pháp luân được bao nhiêu thì theo khả năng của các bạn, rồi các bạn sẽ xuất ra tùy theo cái khả năng kết tinh phần thanh điển ở bên trên. Qua biết được cái cảm minh cái sanh tử đó mới là thức tâm. Mình hiểu cái sanh tử mới là thức tâm. Còn người ở thế gian họ đụng chạm với nhau, họ thấy chiến tranh giết nhau, có sanh có tử, họ mới thức giác, họ mới tìm hiểu ngoài cái cuộc chiến này giết lẫn nhau rồi đi đến đâu. Cho nên mọi người thức giác về cái phần trí thức, họ cũng cảm động, họ mới ngồi lại để tìm cái phương thức để giải tỏa cái sự ngu muội. Chính mọi người biết cái đó là tai hại, nhưng mà phải chấp nhận để theo. Cho nên con người nó có cái không lanh hơn vạn vật là ở chỗ đó, rồi nó cũng sẽ đi tới cái chữ thức tâm. Qua những đợt thử thách đó, nó mới thức tâm, nó mới sửa chữa. Minh hồn, minh vía chẳng lầm, lúc đó chúng ta đi lên. Mỗi người đều biết tự sửa tu, thì thế gian mới có sự hòa bình. Thì hồn phía mỗi người không có làm sai, không có buộc người này làm việc cho mình, rốt cuộc mình chẳng độ họ được. Nhưng mà mình với họ hai người cũng chỉ sống ở trong sự trầm luân khổ ải, đấu tranh mà chẳng có kết quả. Tâm không động loạn, tự tầm sửa tâm, cái tâm lúc đó chúng ta minh hồn minh vía rồi, ra đầu đó nó có căn bản hết, không có động loạn. Mình tự thầm sửa tâm mình, ở trong đó thâm tâm mình càng ngày càng sửa. Từ cái con tim của cha mẹ tạo, chúng ta đi lên phần thanh điển trung tim bộ đầu, lúc đó nó mới xuất cái hào quang ra, thì chúng ta càng ngày càng sáng suốt, không có nhúng cái hồng trần ở thế gian, và không có tranh đua, và không có theo cái chiều hướng sai lầm, chém giết mà không có kết quả. Không có cơn thử thách nào bằng cơn sanh tử. Đó, mỗi người nào mà bị những cái trận sanh tử, họ mới thức giác, họ mới biết trời Phật, họ mới biết Chúa, họ mới biết ở bên trên là cái gì. Chịu khổ hạnh, tự cam, thì nơi nào ta cũng tiến. Chịu mình và chịu sửa mình, thì mới có cơ hội tiến thân. Còn không hiểu mình, mà vấn thân vào sự độc tài của ngoại cảnh, thì sẽ tự lãnh lấy sự đau khổ triền miên. Mọi người chúng ta ở đây, ở quá trình, và hiện hành cũng vậy, thì mỗi người ở đây cũng không biết cái gì hơn là tranh giành, tranh đua với ngoại cảnh để cho kêu luôn, để lãnh được một cái gì mà mình mong muốn ở thế gian. Cho nên do đó nó làm cho mình con người nó càng ngày càng tham, tham không được nó hận, rồi nó cho cái chuyện mặt tiền là chấm, mà nó không biết cái căn bản trung ương của bộ đầu của nó không biết cái căn bản sắp đặt của tạo hóa của trời đất ra thế nào. Đằng này chúng ta tu cho bước vào trong cái thanh điển, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm giác cái thanh điển, chúng ta mới hiểu được cái luật định ra hoa sinh sanh ở bên trên. Ngoài cái bản thể này, chúng ta có một cơ sở vĩnh cửu, không có chiến tranh, vui tươi, chấp nhận để tiến. Chúng ta không có bị già nua như ở thế gian, đấu tranh lao, không có kết quả rồi nó trở lại. Cái buồn phiền nó làm cho con người càng ngày càng mau già, cho cái phần hồn chúng ta không có. Chúng ta phải trở về cái tiên đồng nhập xác trước kia thế nào. Đàn bà thuộc chị tiên nữ, bây giờ chúng ta phải trở về cái căn bản đó. Cho nên tu cái pháp này các bạn tự hành. Rồi các bạn thấy cái tâm thân của các bạn càng ngày càng vui, càng an lạc. Chúng ta thấy tại sao con người đủ sức chống trả bất cứ những cái gì xảy đến. Nhưng mà tôi phải già, tôi phải bệnh, tôi phải chết. Trước khi tôi xuống thế gian tôi không có cái răng, bây giờ tôi cũng phải rụng hết rõ răng rồi tôi mới về. Tại sao? Nguyên căn của nó là tiên đồng trẻ, bây giờ nó phải trở về với cái yếu ớt trẻ như hồi xưa. Và chúng ta biết được thích giác sớm, thì chúng ta mới trở về cái nguyên căn chúng ta được. Cái hồn cũng xuất ra nhỏ nhẹ hơn cái cơ thể này. Rồi lúc đó chúng ta mới hiểu rằng sai lầm có một chút xíu, có một ly thôi, mà nó sa đọa xuống thế gian bao nhiêu năm, có người cả là ngàn năm, 500 năm mà không có thức giác nổi. Cho nên ở đây đùa đi chắc, chứ không có phải là đi gián tiếp nữa. Thành là chúng ta không có thì giờ thờ phụng những cái gì mà gián tiếp. Nhưng mà chúng ta cũng kính Phật, là Phật là người đã dày công sửa chữa với Ngài. Nhưng hậu Ngài mới đạt tới chỗ thức giác thanh cao, Ngài mới nhập được Niết Bàn, vượt qua tất cả những cái cơ cấu trong cơ thể, Ngài mới nhập được Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta ở đây chúng ta hành cái gì? Hành để sửa chữa đổi tất cả những cơ tình trong bản thể, từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, đâu đó nó phải quy nhất hết, nó mới tiến về thanh tịnh, hòa cảm vũ trụ, nhiên hậu chúng ta mới trở về cái nguyên căn của tiền kiếp. Lúc đó nhận định được con đường đi và không có luân hồi lại thế gian thế gì nữa. Thì mình phải hành mới tiến, chứ ai hành cho mình, ai chung vô đây giống những cái chuyện sai lầm của mình. Mà nhiều người đứng trước Phật nói rằng Phật độ cho con tránh nạn này, nạn kia, nạn nọ. Không, cái nạn ai tạo ra? Chính mình tạo, chấp nhận cái nạn đó đi. Cái nạn đó là một bài học để sửa mình và cho mình thức giác, không có sai lầm ở kiếp sau nữa. Còn mình kêu Đức Phật ra đỡ cho mình rồi, rồi mình tái phạm nữa, rồi ai lo nữa? Ông Phật đã tu, ông bỏ tất cả những thế sự, bây giờ kêu ông trở lại phục vụ mình, cái chuyện vô lý. Chính chúng ta đây mọi người đã đi được rồi, thì chúng ta phải làm cái chuyện thanh cao thường xuyên. Chúng thanh lập càng ngày càng sáng suốt, chúng ta phải nuôi cái đó, dưỡng cái đó để mà tiến. Nhưng mà người thế gian họ không hiểu, họ cho cái đó là hay để cầu nguyện Ngài, Ngài độ cho tôi. Độ cái gì? Nếu Đức Phật độ chúng ta đâu có bị già, bị chết. Khi mà chúng ta bị già, bị chết, chúng ta không có được Đức Phật độ. Nhưng mà chính chúng ta hành, chúng ta mới trở về. Cải tử hoàn sanh, học cái pháp rồi xuất hồn ra bản thể, cũng như ta chết trước khi chết, chúng ta mới tiến gặp Đức Phật. Nhiều người nói tin Chúa được cứu rỗi, mà chúng ta không thấy Chúa ở đâu. Chúng ta phải tiến gặp xuất hồn, chúng ta mới đi tới đó. Dùng cái bản thể, dùng cái tâm đầu là lợi dụng. Đó, rồi nói đạo, rồi làm sao tiến, hai cái nó không có dẫn tiến được. Cho nên phải hành, để cho nó hòa đồng, thống nhất, nó mới tiến được. Nói được, phải làm được. Cho nên đây bắt buộc gì cái chuyện thực hành. Các bạn tới đây tu, các bạn nhảy qua học cái khoa mới. Một cái khoa đó chính bạn là chủ nhân ông của bản thể. Phải tự hành, tự tiến, chứ không có ai giúp cho mình được hết. Cho nên mỗi người chúng ta đều có một cái tổ chức sẵn là cái bản thể chúng ta. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ, nó ngũ quan, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan ở trong bản thể chúng ta đầy đủ, không có thiếu cái gì hết. Và chúng ta đang ngự trị nó, và chúng ta không trở về với chúng ta thì nó bị thất lạc, nó sẽ hư thêm. Chúng ta theo ngoại cảnh, chúng ta lợi dụng, nhưng mà kết quả là đi tới chậm tiến mà thôi. Cho nên các bạn nên tự nghiên cứu, rồi nhận định rõ ràng tại sao tôi phải tu. Tuổi tác nó không có chờ tôi được. Vì cái bản thể của tôi nó hữu hạn, tôi phải sửa đi lên, để tôi trở lại cái con đường nhẹ nhàng như trước kia tôi gian sinh sinh thế gian. Ít nhất tôi phải đặt tới con đường đó, tôi mới là người tu. Còn kêu mà tôi tu mà nhờ Đức Phật phù hộ, khuyên các bạn không nên tu. Mình phải sửa mình. Tuổi tác không chờ đợi, văn minh không cho phép. Chúng ta phải đi tới cái con đường vắng tắt để tiến tới càng sớm, càng hay. Cảm ơn các bạn.